xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 28 tiếp theo. Những ngôi làng ở miền Trung và miền Bắc Trung Hoa. Sau 10 ngày ở với gia đình tại Trung Hoa, Tống Thượng Tiết tiếp tục chiến dịch kéo dài 4 tháng. Ông đi qua miền Trung và miền Bắc Trung Hoa từ tháng 11 năm 1935 đến giữa tháng 3 năm 1936. Một sự thay đổi dễ nhận thấy trong hành trình của ông Tiết là ông đi đến nhiều nơi nhỏ hơn. Trong một lá thư gửi các ban giảng đạo Singapore, ông Tiết đề cập từ tháng 11 năm 1935, ông sẽ tiếp tục cuộc hành quân dài để mang thập tự giá vào những vùng nghèo nàn hơn và xa xôi. Ông thậm chí từ chối những lời mời từ những trung tâm trong các thành phố lớn. Cách dùng từ cuộc hành quân dài thật thú vị. Có lẽ ông mượn từ sự rút quân anh hùng của những người cộng sản từ đoạn đường gian khổ qua Western China vào tháng 10 năm 1935, một tháng trước khi ông Tiết bắt đầu cuộc hành quân dài của chính mình. Ông Tiết không cho biết lý do chính xác đằng sau sự sẵn sàng đi đến những vùng ngoại ô. Do vậy, ông có nói rằng ông cảm thấy Chúa dẫn dắt mình đi từ thành phố ra ngoại ô vì thời điểm đã đến. Ông cho rằng Chúa không muốn ông chỉ đi trên con đường vinh quang, thu hút tiền thù lao cao hơn. Có lẽ chính ông đã đóng lại một số các cánh cửa mục vụ. Những lời chỉ trích không dè dặt của ông đối với lãnh đạo hội thánh đã gây cho ông tiếng xấu, khiến công việc được kết hợp trong toàn thành phố không thể thực hiện được. Trong nhật ký của ông có hé mở về việc này. Ông có nói thế nào, ông đã cố tránh không đấu đá giữa các lãnh đạo hội thánh trong thành phố và các tổ chức. Ông đang nói đến cuộc bút chiến giữa chính thống, đổi mới, tiếp tục hoành hành trong hội thánh Trung Hoa. Tính bốc đồng và những lời chỉ trích lãnh đạo gay gắt của ông Tiết càng trở nên rõ rệt sau khi ông rời hội truyền giáo Bethel. James Edwin Orr nhận xét đúng đắn rằng Tống Thượng Tiết trở nên gay gắt hơn trong những lời chỉ trích trên bục giảng vì ông không còn những đồng nghiệp trong hội truyền giáo Bethel để khuyên và kiềm chế ông. Đánh giá của Orr là đáng tin vì ông có liên hệ thân thiết với Andrew Gee trong nhiều năm. Khuynh hướng bốc đồng của Tống Thượng Tiết cũng thể hiện khi ông làm việc tại Lưu Hồ trong tỉnh Jiangsu. Tại một buổi nhóm, ông Tiết nổi giận đùng đùng khi phát hiện American Friends Mission, hội truyền giáo những người bạn Hoa Kỳ, mời ông đến tổ chức các buổi nhóm phục hưng, cũng đang tổ chức các buổi nhóm thường niên trong cùng những ngày đó. Theo tường thuật của Moise Wu, là người chứng kiến, ông Tiết nhảy xuống bục giảng trong khi 1.500 thính giả sợ đến chết lặng. Ông Tiết chỉ quay lại giảng sau khi vị giáo sĩ đứng đầu Sars E. Devon thuyết phục nhiều. Không một ai đáp ứng lời kêu gọi của ông ngày hôm đó. 2 ngày sau, ông Tiết ăn năn nói với thính giả ông đã phạm tội và xin họ tha thứ trong nước mắt. Ông Tiết cũng làm bà Sandevon khó chịu khi ông hét từ bục giảng bảo bà đóng cửa trong suốt giờ nhóm. Bà nói mối ác cảm của bà đối với ông Tiết được giải quyết chỉ khi bà nhận biết Chúa sức dầu trên ông. Bà cảm thấy vinh quang của Chúa đầy ắp căn phòng nơi Tống Thượng Tiết đang cầu nguyện cho người bệnh ngay khi bà bước vào. Bà lập tức xưng tội vì đã có ác cảm với một người được Chúa sức dầu. Sau khi ông thấy Chúa làm việc trong vòng những người nông thôn, Tống Thượng Tiết xác nhận tầm quan trọng của một vụ tại những trung tâm nhỏ. Trong suốt nhiều tháng cho đến tận cuối tháng 11 năm 1935, ông Tiết giảng ở những vùng nhỏ như Jianjin và Zhanjiang thuộc tỉnh Jiangsu. Sau khi lưu lại ngắn ngày tại Nanjing, nơi ông đến thăm mục sư Jia Zhuming tại trường huấn luyện kinh thánh Nanjing, ông đi tiếp đến tỉnh Anhui. Ông giảng tại Wuhu và các thị trấn lân cận hầu như suốt tháng 12 năm 1935. đến Đài Loan bị Nhật chiếm đóng. Tống Thượng Tiết nhận lấy một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp giảng đạo của ông khi nhận lời mời giảng tại Đài Loan vào tháng 4 năm 1936. Lúc đó, Đài Loan là thuộc địa của Nhật, được gọi là Formosa. Ông Tiết biết những kẻ cai trị quân đội Nhật Bản đề phòng nhất là những người đến từ lục địa. Bất kỳ sự tập hợp đông đúc nào chắc chắn cũng khiến họ lo lắng. Ông Tiết ở Đài Loan khoảng 3 tuần và đi thăm các thành phố Taipei, Taichung và Tainan. Tại Taipei, Đài Bắc, khoảng 2.000 người đến dự nhóm. Kết quả là 130 nhóm đi giảng đạo được thành lập. Khi ông đến Taichung, số lượng thính giả tăng lên gấp đôi. Tại Tainan, con số lên đến 5.000 khi có một số người đến từ hai thành phố trước đó. Khoảng 600 nhóm đi giảng đạo được hình thành. Theo giáo sư John Lai, một quản thủ thư viện lành nghề và một chuyên viên lưu trữ văn thư về cơ đốc giáo tại Đài Loan, chuyến đi của Tống Thượng Tiết đã thức tỉnh hội thánh tại Đài Loan. Điều này chuẩn bị cho hội thánh đối diện những khó khăn của chiến tranh Trung Nhật. Cộng đồng cơ đốc Đài Loan được biến đổi rất nhiều nhờ chuyến đi của Tống Thượng Tiết. Một yếu tố góp phần quan trọng là việc hình thành nhiều nhóm đi giảng đạo đã đem lại một sự phát triển nhanh. Như thường lệ, Tống Thượng Tiết tập trung giảng về sự ăn năn, sự sanh lại, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nếp sống nên thánh và làm chứng. Ông giảng về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu và thời kỳ cuối cùng nữa. Những vấn đề này được xuất bản ở Đài Loan dưới nhan đề Two Important Issues and Time, Believers Should Beware Of, hai vấn đề quan trọng tín hữu thời kỳ cuối cùng cần chú ý. Sau chiến dịch tại Đài Loan, Tống Thượng Tiết đi qua nhiều thành phố trong tỉnh Quảng Đông. Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6, ông Tiết đi thăm Zhongshan, Taishan, Fashan, Guangzhou và Hồng Kông trước khi về Thượng Hải. Trường Kinh Thánh Toàn Quốc thứ hai năm 1936. Trường Kinh Thánh Toàn Quốc thứ hai kéo dài một tháng, được tổ chức tại Hà Môn từ 10 tháng 7 đến 8 tháng 8 năm 1936. Gần 2.000 đại biểu tham dự. Một số người đi đoạn đường xa từ Đài Loan, Singapore, Malaysia và Philippines. Hàng ngàn người dành trọn một tháng miệt mài qua từng sách trong Kinh Thánh. Cảnh tượng đã cảm động tấm lòng của cô Tena Hockerber, một giáo sĩ về giáo dục. Hockerber viết thư cho bạn rằng cô đã được trải nghiệm thuộc linh tuyệt vời nhất khi nhìn thấy những nhóm người Hoa đại diện các vùng khác nhau được giới thiệu trước toàn thể hội chúng, rồi nghe từng nhóm hát bài thánh ca được yêu thích. Tống Thượng Tiết dẫn những người tham dự đi qua toàn bộ 66 sách trong Kinh Thánh trong một tháng. Đáng ngạc nhiên là 972 người đều dự đầy đủ các buổi học. Vào ngày cuối cùng, Tống Thượng Tiết nói với các thính giả những gì ông dạy trong 30 ngày vừa qua là những bài học Chúa đã dạy ông trong những ngày ông ở bệnh viện tâm thần. Chuyến đi Đông Nam Á lần 2. Tống Thượng Tiết thực hiện một chuyến đi nữa đến Đông Nam Á từ giữa tháng 9 đến cuối năm 1936. Ông đến những nơi xa tận Rangoon, Miến Điện, các thành phố khác Sibu, Sarikei, Mua, Kuala Lumpur, Klang, Penang, Sitiawan và Singapore. Chuyến đi Sarawak duy nhất của ông mang đến sự thức tỉnh lớn cho các thành phố Sibu và Sarikei. Ông tổ chức các buổi nhóm trong 10 ngày tại mỗi thành phố. Chỉ tại Sibu, 1.583 lá thư xin tội được tiếp nhận và 464 người dâng mình đi chia sẻ tin lành mỗi tuần. Ông cũng nhận được đáp ứng tuyệt vời tương tự tại Sarikei, mặc dù phải cạnh tranh với gánh xiếc đang trình diễn. Theo một nhà nghiên cứu về hội thánh và truyền giáo tại Sarawak, một vụ của Tống Thượng Tiết đem đến thời kỳ đổi mới, mang lại sự thúc đẩy mới mẻ cho việc chứng đạo và mở hội thánh. Ông Tiết cũng đi từ Mua đến Penang trước khi lên tàu đi Rangoon. Sau Rangoon, ông ở lại Sitiawan 10 ngày. Vì lý do nào đó không rõ, ông Tiết ít ghi lại những con số về người tham dự hay tin đạo trong chuyến đi Malaya đến Mua, Kuala Lumpur, Klang và Sitiawan. Một lý do có thể có là số người tham dự và đáp ứng không làm ông thỏa lòng. Hoặc có lẽ những con số này đã bị bỏ ra trong lúc biên tập. Số người tham dự ít có thể bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn về chính trị trong khu vực. Thật vậy, 1936 là thời điểm náo động vì những cuộc tấn công lan rộng được thực hiện trong liên bang của Malaya, dưới sự xúi dục của các phần tử đảng phái. Trên tờ The Communist Menace in Malaya, Harry Miller lưu ý một báo cáo đáng ngại từ thanh tra trưởng của cảnh sát liên bang Malaya. Liên bang Malaya đã trải qua khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, suýt nữa thì dẫn đến những cơn hỗn loạn tạm thời vì cớ mưu đồ của những phe nhóm. Dù sao, vẫn còn lại một câu hỏi, tại sao ông Tiết không nhắc gì đến tác động này nếu thật sự hội thánh tại Malaya bị ảnh hưởng? Có thể nào người biên tập hay nhà xuất bản đã xóa đi không? Nhật ký được công bố của ông Tiết phản ánh những mối quan tâm về việc biên tập của người biên soạn. Thành công tại Singapore. Khi quay lại Singapore, ông Tiết tổ chức hai đợt nhóm. Đợt nhóm phục hưng đầu tiên được tổ chức từ 3 đến 10 tháng 12 năm 1936. Tiếp theo đó, ông Tiết hướng dẫn các buổi giải kinh trong 10 ngày, bao gồm ngũ kinh, Roma, Daniel, Jude và Ruther. Ông Tiết quan tâm giúp đỡ các tín hữu tăng trưởng trong đức tin qua việc học kinh thánh. Thành công của ông Tiết tại Singapore được tường thuật trên báo chí địa phương. Tin tức nhanh chóng được báo chí Hoa Kỳ nắm bắt được. Một bản tin có tựa đề Phật tử đụng phải đường mòn mặt cưa dưới bùa mê của Billy Sunday Đông Phương. Theo phóng viên Singapore, phong cách trên bục giảng của ông Tiết là sự pha trộn giữa Billy Sunday và Amy Semple Mapenson. Phóng viên cũng mô tả ông là người giảng phúc âm được ưa thích của Đông Phương và là John Wesley của Trung Hoa. Phần 6. Giai đoạn máu. Chiến sĩ thuộc linh thời chiến 1937-1939. Giai đoạn máu cho thấy một chiến sĩ không mỏi mệt của phúc âm vào ra những mặt trận cùng chiến trường, cả về quân sự lẫn thuộc linh. Nhật Bản xâm lăng Trung Hoa năm 1937 buộc Tống Thượng Tiết thay đổi đáng kể về kế hoạch mục vụ của mình. Do vậy, ông Tiết vẫn bạo gan xông vào nhiều miền Trung Hoa và ngay cả Đông Nam Á để rao giảng phúc âm cho người Hoa lưu vong. Chương 29. Thực hành con đường tình yêu. Tháng 1 năm 1937, thông báo cho một nhóm thính giả ở Thượng Hải rằng ông sẽ nói về tình yêu và ông úp mở tiết lộ các chặng 3 năm trong cuộc đời mình. Ông cảm thấy Đức Chúa Trời muốn ông đi con đường tình yêu từ năm 1937 trở về sau, như ông đã từng bước đi trên con đường đức tin từ năm 1934 tới năm 1936. Yêu cầu của Tống Thượng Tiết cho năm mới 1937 là xin Đức Chúa Trời dấy lên 1.000 nhà phục hưng nhỏ hoặc thiếu niên từ các nhóm giảng đạo, cũng như việc thành lập 2.000 nhóm truyền sinh lực toàn vẹn. Ông cũng tìm những điểm nhóm mới mở cho những nơi chưa viếng thăm trước đây. Cuối cùng ông xin Đức Chúa Trời cứu thêm 200.000 linh hồn. Tới Nam Trung Hoa. Tổng Thượng Tiết dành khoảng 4 tháng từ giữa tháng 1 năm 1937 phục vụ trong chính thành phố ở miền Nam, nơi nói nhiều thổ ngữ Phúc Kiến. Ông bắt đầu trước tiên ở tỉnh Quảng Đông, nơi ông thành công lớn tại Chang'an, Jiajiang và Shantou. Cả ba trung tâm đều chứng kiến hàng ngàn lượt người tham dự. Sau đó Tống Thượng Tiết qua tỉnh Fujian. Ông bạo gan vào các tỉnh nội địa viếng thăm Hiên Hoa vào cuối chuyến đi. Các bộ nhóm ở Yongchun, Yanping, bây giờ là Nanping, Kianiao, Gutian và Fujian có đông người tham dự. Nét phổ biến trong các bộ nhóm là bộ nhóm chữa bệnh đã trở nên gắn liền với một vụ của Tống Thượng Tiết. Hành trình của ông Tiết từ Changbin tới Gujian từ ngày 10 đến 20 tháng 3 thật nguy hiểm. Ông đi xuyên qua một khu đầy dãy bọn cướp. Di chuyển trên đường chỉ an toàn khi có quân đội hộ tống. Ngày 10 tháng 3, chiếc xe ông đi đâm sầm vào một chiếc xe khác. Ông Tiết không hề hấn gì, tuy vài hành khách khác bị thương. Sau đó ông đi thuyền dài ngày, ngang qua sông Min, Minh Giang, tàu đông nghẹt hành khách. Ông Tiết không thể có được chỗ để ngủ. Ông nói năm 1938 rằng ông ném trải mùi vị của ý nghĩa câu con người không có chỗ gối đầu. Cuộc viếng thăm của ông Tiếp mang lại cơn phục hưng trong vùng. Trong một tường trình trên tờ The China Christian Advocate, Wesley S. Bissonnette, nhà truyền giáo giám lý, nhận xét rằng tại Gutian, quyền năng thánh linh trong nhà phục hưng đã thu hút mọi tầng lớp cơ đốc nhân. Anh giáo, giám lý, cơ đốc phục lâm, True Jesus Funk và những người khác. Trên 1.100 người trong thành phố đó đã tìm kiếm sự tha tội và tái sanh. Bissonnette cũng cho biết hội thánh phục hưng và các nhóm giảng đạo đã truyền giảng và tạo ảnh hưởng trên nhiều người khác để họ tiếp nhận sứ điệp phúc âm và trở thành thuộc viên các hội thánh tại đó. Ông kết luận bài báo rằng có lẽ điều hay nhất là một bài ca mới được đặt trên môi miệng những cơ đốc nhân người Hoa, khiến họ vừa đi vừa ca hát theo đúng nghĩa đen trên mọi nẻo đường, hát rao tin mừng xuất phát từ niềm vui trong Chúa mà trước đây họ chưa từng kinh nghiệm được. Những cuộc đời tràn đầy niềm vui này được Thánh Linh chạm đến và biểu lộ qua lời ca là dấu ấn việc làm của Tống Thượng Tiết. Tuy nhiên, Bissonnette có vẻ như không nhiệt tình về các buổi nhóm chữa bệnh của ông Tiết. Tuy khoảng phân nửa số người tìm kiếm sự chữa lành nhận là được lành bệnh, nhưng nhà truyền giáo nói thêm, điều chắc chắn là nhiều hoặc hầu hết những người này tin rằng họ đã được giúp thuộc thể theo cách nào đó. Hầu như không thể nào xác nhận bất kỳ sự chữa lành khách quan nào. Thế nhưng ông Tiết ký thuật rằng nhiều người được dứt khoát lành bệnh, kể cả ba người điếc và một phụ nữ vẹo xương sống, cũng như những người bị lở loét. Quê nhà Hinghua. Cuối cùng Tống Thượng Tiết về giảng ở quê nhà hơn 6 năm sau khi rời Hinghua. Ông giảng trong hội thánh của cha ông đã từng quản nhiệm, một hội thánh chứa khoảng 3.000 chỗ ngồi, từ ngày 7 đến 15 tháng 4 năm 1937. Cuối tuần, trên 3.000 người ngồi chật ghế nhà thờ. Kết quả thật ấn tượng. Với 1.949 người tin Chúa và khoảng 250 người dâng mình cho một vụ cơ đốc toàn thời gian. Ông Tiết ghi, ông đã cầu nguyện cho 774 người trong buổi nhóm chữa bệnh vào ngày 12 tháng 4 và có 576 người làm chứng ngay tại chỗ rằng họ đã kinh nghiệm được chữa lành. Tuy nhiên, giáo sĩ F. Stanley Carson từ Hinghua nghi ngờ về buổi nhóm chữa bệnh. Ông nói với thư ký liên lạc thư từ ở New York rằng khía cạnh chữa lành thuộc thể trong một vụ của ông Thiết thật quá nổi bật suốt các buổi nhóm ở Hinghua, khiến những vấn đề thuộc linh bị sao lãng. Điều ông nói chắc chắn tiêu biểu cho những cảm nghĩ của nhiều nhà truyền giáo. Một con người hòa nhã hơn nhiều. Bà Lucy John, cựu giáo sĩ tại Hinghua và là cô giáo trung học của ông Tiết, nhận thấy Tống Thượng Tiết có thay đổi. Bà kể lại điều đã nghe từ các bạn. Họ nói ông hòa nhã hơn nhiều trong cách ứng xử và không hay chỉ trích người khác như ngày trước. Những bạn thân thiết với ông thời còn trẻ cũng nhận xét tương tự, nói ông hiệu quả hơn trước. Dai Mai Thai, một đồng nghiệp trước đây của ông Tiết, nói với mọi người rằng ông cũng giảng những đề tài ngày xưa, nhưng bây giờ thì mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Tiết viết một bài tự phê bình khiêm tốn trong nhật ký trên đường trở về Thượng Hải. Ông nói ông đã chỉ trích quá lời những người theo trưởng lão tại Gia Trang. Ông không cho cấp lãnh đạo sanh tu lấy tiền dân vào dịp năm mới, gây căng thẳng cho các mối liên hệ, và ông quá gay gắt quở trách người khác tại Vũ Sinh. Ông Tiết tự nhắc nhở mình rằng Đức Chúa Trời muốn ông bước đi con đường yêu thương năm 1937. Ông Tiết chuyên tâm xử lý mọi lãnh vực mà ông tranh chiến suốt đời mình. Điều này chứng tỏ ông cố gắng dịu giọng khi chỉ trích gay gắt cấp lãnh đạo hội thánh cùng giáo sĩ. Khi về lại Thượng Hải ngày 20 tháng 4, ông Tiết mới hay con trai mình vừa chào đời. Ông đặt tên cho bé là Tan Chi, nghĩa là ý trời. Ông bỏ qua phục truyền luật lệ ký mà đặt tên con ông là Joshua, vì phục truyền luật lệ ký có nghĩa là lặp lại luật pháp. Có lẽ ông Tiết cũng muốn tránh lặp lại xuất Ai Cập ký, tên đặt cho một con trai khác của ông đã qua đời ngay sau khi mới sinh năm 1930. Vai trò lãnh đạo cơ đốc và thánh linh. Hiểu biết của Tống Thượng Tiết về phái ngũ tuần được phản ánh trong cách ông giao tiếp với ba lãnh tụ cơ đốc người Hoa trong ba tuần ông nghỉ ngơi tại Thượng Hải. Cuối tháng 4, mục sư Zhu Guizhen, một mục sư được nể trọng ở Thượng Hải, và là diễn giả mục sư nổi tiếng tâm sự với ông Tiết về sự chểnh mảng của mình trong nếp sống thuộc linh. Theo lời kể của ông Tiết, ông đã khuyên vị mục sư lớn tuổi hơn đừng chán nản và chia sẻ với ông nhu cầu phải được đầy dẫy thánh linh, điều mà mục sư Chu đã biết kể từ khi cùng làm việc với cấp lãnh đạo Ngũ Tuần. Tuy nhiên, ông Tiết nêu rõ cần phải bước đi trong sự thánh khiết, không chỉ tìm kiếm dáng vẻ bề ngoài. Cuối cùng, ông Tiết nói với mục sư rằng mức độ thuận phục phải cân xứng với quyền năng đã nhận được do thánh linh ban. Sự tư vấn của ông Tiết chỉ nhấn mạnh những vấn đề quan trọng nhất vốn gây hại cho mục sư cơ đốc, đặc biệt những người lãnh đạo có ân tứ nổi bật. Giới lãnh đạo cơ đốc phải thận trọng với quyền năng họ nhận được từ thánh linh. Họ phải chú tâm thuận phục thánh linh và không biến quyền năng thành của riêng. Có lẽ từ những thất bại, ông Tiết hiểu rằng những người được ban cho quyền năng thuộc linh nổi bật rất dễ đi lạc vì những thành công của mình. Chính bản thân ông đã gặp cám dỗ lớn và cần thuận phục nhiều hơn. Thiên tài trong ông không phải là việc nhận ra một lần đủ cả, mà là sự nhận biết đây là điều cần đối phó không ngừng trong suốt cuộc đời. Tống Thượng Tiết cũng thảo luận công việc thánh linh với mục sư Quan Giao Xì. Mục sư Quan trước đi là người đề xướng phong trào phúc âm xã hội và một vụ giám lý của ông tại Huzhou được xây dựng trên các chương trình xã hội. Quan được tái sanh qua một vụ của ông Tiết năm 1934 và ngay sau đó là ảnh hưởng của Ngũ Tuần. Ông Tiết khuyên Quan đừng quá nhấn mạnh các thói quen của Ngũ Tuần. Ông Tiết cảnh báo điều đó có thể nguy hiểm nhưng không giải thích nhiều hơn. Tuy nhiên, sự gặp gỡ trước đó của hai người có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Trước kia, Quan biểu lộ vài cách ứng xử thiếu tự nhiên sau khi xưng mình được đầy dẫy thánh linh. Ông Tiết khuyên Quan nên giữ im lặng, khiêm tốn và thận trọng trong ứng xử, vì sự hiện diện của thánh linh trong con người rất giống với một tiểu đoàn binh lính vô hình, chỉ một mình người đó biết và không ai khác biết được. Tống Thượng Tiết vô cùng thận trọng không quá gần gũi với cấp lãnh đạo Ngũ Tuần, tuy thường xuyên làm việc với họ. Mùa hè năm 1937, mục sư Jia Zhongming khởi xướng một kế hoạch thiết lập trường kinh thánh nhấn mạnh thực hành thuộc linh và phục vụ thực tiễn. Mục sư Lia mời ông tham dự buổi họp của ban tham khảo ý kiến vào ngày 20 tháng 5 năm 1937. Ông Tiết cho biết trước đó ông đã có ấn tượng sai về mục sư Lia là người Ngũ Tuần. Có lần ông đã miễn cưỡng cộng tác với mục sư Dia, cho tới khi ông biết mục sư Gia thực sự là người lãnh đạo thuộc linh thận trọng, hoàn toàn hiến mình cho sự cầu nguyện. Tại đây, chúng ta thấy ông Tiết cởi mở cộng tác với người Ngũ Tuần, thế nhưng cũng dè dặt cộng tác thân thiết. Chính ông từng có những trải nghiệm Ngũ Tuần, thế nhưng ông thận trọng không đề cao dấu hiệu ân tứ. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mời người thư vào lòng buồn mãi, Chúa tôi người khách ca mi một đêm trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách ga đi lề. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến. trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến trên thầy tại đôi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chân chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê. Hãy đến cùng ơn cứu rỗi chưa chăn, hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố. Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua, với khách xa từ miền Ga-li-lê. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền, về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Giê-xu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.